Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với podcast Mắt Nói và Dung Dị. Chủ đề ngày hôm nay mình nghĩ là sẽ có nhiều người đồng tình và cả không đồng tình với mình. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề là khách hàng đừng nghĩ mình là thượng đế. Tại sao mình lại nói về cái chủ đề này thì sáng nay có một người bạn gửi cho mình một cái bài báo trên NetShark về một cái nhà hàng Trung Hoa phản pháo lại những cái review xấu mà theo chủ nhà hàng là không trung thực và cố tình làm quá mọi chuyện lên, làm ảnh hưởng đến cái ranking của nhà hàng ở trên các nền tảng. Thì cách trả lời của chủ nhà hàng á vừa rất là thẳng thắn mà vừa có một chút mỉa mai, gọi là mean mean á. Thì thật ra cái bài báo này mình đã đọc cách đây khoảng một tháng rồi, thì khi mình chia sẻ trên cái trang trên Facebook của mình á thì cũng có một cái chị bạn này cũng có một cái quán cà phê, và chị nói là thật sự là khi chị đọc cái bài này thì chị cũng rất muốn có những cái phản pháo kiểu như vậy đối với lại những cái review xấu về quán của chị. Thì thật ra có một lần thì mình đã ghé ghé quán của chị rồi, và hai chị em cũng khá là thân thiết, ngồi tâm sự với nhau nhiều điều lắm. Thì chị nói vui á là em có biết là cái quán của chị là được xem là một trong những cái quán gọi là bất lịch sự hay không. Thì mình hơi bất ngờ, tại vì khi mình bước vào quán thì quán rất là xinh, rất là yên tĩnh, rất là cozy, và mình biết cái tính của chị nó cũng là một người rất là kỹ càng, tinh tế và rất là có gu. Thì mình không mình rất là ngạc nhiên với cái chuyện là bị khá là nhiều bị một vài khách complain về cái chuyện là bất lịch sự. Thì khi mà chị mình hỏi là lý do tại sao vậy chị, thì chị kể ra là vì những cái quy định rất là cái chuyện mà bị complain nó đến từ những cái quy định của chị đối với khách hàng khi đến quán. Ví dụ như là đầu tiên nha, trước khi vào quán là phải rửa tay, tại vì đang ở trong mùa dịch mà, thì chắc chắn là phải rửa tay trước khi vào quán. Hay là ví dụ như là không được nói chuyện lớn tiếng, ví dụ như là không được mang đồ ăn thức uống vào để ăn, và ví dụ như là khách sẽ được yêu cầu là được order tại quầy để mà tự thanh toán, ví dụ vậy. Thì mình rất là ngạc nhiên. Và có một cái ví dụ như là phải hướng dẫn chỗ gửi xe cho ngay ngắn, tại vì quán nằm ở mặt tiền đường ở quận quận 7, đường Nguyễn Văn Linh, thì sẽ có một cái khu vực để xe nhất định và mình phải để xe trong cái khu vực đó. Thì khi mình nghe xong mình rất là ngạc nhiên, mình nói ủa, những cái quy định đó mình thấy rất là bình thường mà ta, rất là hợp lý, thì tại sao lại mang tiếng là bị bất lịch sự. Cái nói thật ra là chị cũng bất ngờ về chuyện đó, nghĩa là ví dụ như là khi khách quên rửa tay thì chị nhắc, khi khách đậu xe không đúng thì chị cũng nhắc, rồi khi khách nói chuyện lớn tiếng thì chị cũng nhắc. Rồi đó, thì chính những cái nhắc đó khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, hoặc là khi khách mang đồ ăn nước uống bên ngoài vào thì chị cũng cũng nhắc, mặc dù là bên ngoài chị hoàn toàn chị nói là ok, mình có một cái bàn và hai cái ghế ở ngoài thì mọi người có thể ra ngoài đó ăn uống xong rồi mọi người vào cũng được. Nhưng mà có vẻ là mọi người không thoải mái lắm với cái chuyện là được nhắc nhở những cái quy định rất là hợp tình hợp lý của quán. Thì rõ ràng cái chuyện này cho thấy là những cái khách hàng á, khi mà đi uống cà phê hình như họ không có thói quen phải phải đi theo những cái quy định nhất định từ chủ quán. Nghĩa là họ không quen phải ok, tại vì tôi là người bỏ tiền ra và tôi cảm thấy không thoải mái khi mà tự nhiên bị cái người chủ quán nhắc nhở tôi về những cái điều mà thật ra rất là đơn giản nhưng mà có thể là tôi không để tâm tới nó. Thì cái chuyện này làm cho mình nhớ đến một cái lần mình đi quán cà phê Coffee Bean ở Hàng Thuyên, lúc đó khoảng 10 giờ rưỡi tối để mà làm một cái công việc của mình, lúc đó mình đang có deadline. Tại vì mình nghĩ vào thời gian đó thì chắc các quán cũng cũng khá là vắng vẻ, nhưng mà hôm đó tự nhiên có một cái kiểu như là các gia đình tụ họp với nhau vậy đó. Thì nếu mà mọi chuyện nó sẽ không có gì đáng nói nếu mà không có những đứa trẻ nó cứ chạy nhảy lung tung, giỡn hớt, la hét rồi khóc lóc này nọ các kiểu, thì con nít mà thật ra mình nghĩ nó không nó 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 không nó không đủ ý thức trong chuyện đó, thì cái nhiệm vụ nhắc nhở đó phải phụ thuộc vào ba mẹ, đúng không? Nhưng mà những vị phụ huynh đó thì lại bận ngồi nói chuyện với nhau những câu chuyện là mua cái xe hơi này mấy tỷ, mua cái nhà này bao nhiêu tỷ, mua mảnh đất kia bao nhiêu tỷ. Và mình rất là ngạc nhiên là tại sao 10 giờ rưỡi tối rồi mà không cho con về nhà ngủ mà còn ngồi bàn với nhau những cái câu chuyện kiểu như thế này. Và mình cảm thấy rất phiền về chuyện đó. Mình cũng đã nói nhân viên là nhắc nhở, nhưng có vẻ là nhân viên thấy là cũng đông quá nên em cũng nhảy sao đó. Sau đó thì mình quyết định mình đổi chỗ ngồi để mà tránh xa cái khu vực đó ra. Và mình đó là một cái ví dụ. Cái ví dụ tiếp theo thì mình nghĩ chắc ai cũng phải một lần trải qua, đó là chuyện đi coi phim. Trời ơi, đi coi phim mà gặp phải những cái thành phần mà ngồi thuyết minh, giải nghĩa, xong rồi nhận xét, hay là xài điện thoại, hay là nói chuyện điện thoại, hay để chuông điện thoại, và hành xử giống như là rạp chiếu phim chỉ có mình họ vậy đó. Mình nghĩ là chắc chắn ai cũng đã từng trải qua ít nhất vài lần trong cái chuyện này. Và mỗi lần như thế là cho dù nha mình có quay qua nhắc nhở hay bạn bè mình nhắc nhở thì cái thái độ của họ nhiều khi giống như là mình là người nhắc nhở nha, và giống như mình đâu mình rớt xuống vậy đó. Trời, kiểu như là trời, sống gì mà khó khăn dữ vậy, làm quá mọi thứ lên vậy, đại loại vậy đó. Thì và tưởng tượng đi, tưởng tượng là khi mình đi xem một bộ phim rất là hay mà mình gặp phải những cái chuyện như vậy thì trời đất ơi, làm tan hết tất cả những cái cảm xúc của mình. Thành ra là bây giờ mỗi lần đi coi một cái bộ phim hay á mà có được những khán giả im lặng á, thì mình thấy cái đó giống như là điều may mắn của ngày hôm đó vậy đó. Mỗi lần đi vô coi phim là một cái lần rất là một cái trò chơi may rủi á, thật sự là một cái trò chơi may rủi luôn. Hay là cái mối quan hệ giữa khách hàng và agency cũng cũng thể hiện rõ cái nội dung là khách hàng luôn xem mình là thượng đế. Một người bạn của mình là một founder của agency cũng sau rất là nhiều lần đau thương vật vã với lại những cái kiểu khách hàng, trời ơi đất hỡi, thì nói với mình là Duy, hay là ông làm ra một cái trang gọi là client blacklist đi, ở đó nêu ra những cái tên, những cái thương hiệu hay những cái brand team mà kiểu như có những cái hành động rất là coi thường agency. Thì những cái hành động coi thường đó là gì, thì mình nghĩ là mình đã có đề cập vài cái ở trong cái nội dung là 10 lý do vì sao mình nghĩ agency, nên mình sẽ không tiện nhắc lại. Tuy nhiên á, có một cái điều mà mình thấy hơi ngạc nhiên, đó là việc là một vài những người em của mình quen cũng có một thời gian làm agency, sau khi đó chuyển qua khách hàng. Thì khi chuyển qua khách hàng rồi á, thì một thói quen thì giống như là tại vì mình cũng là xuất thân từ agency, nên khi mình làm với agency thì mình sẽ khá là nice, rất là support. Nhưng mà bị sếp nhắc nhở là các em không được, kiểu như em không nên quá là nice với agency, em nên challenge họ, em không được quá reasonable này đó các kiểu. Thì với mình nha, cái chuyện demanding, cái chuyện challenging là hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà tại sao lại không được reasonable? Cho dù challenging hay demanding thì cũng phải nằm trong cái chuyện là hợp tình hợp lý chứ ta. Từ bao giờ mà cái chuyện là không cư xử hợp tình hợp lý lại không được ủng hộ như vậy? Thì có thể là chính vì cái suy nghĩ đó, thành ra là rất là nhiều người ở phía client side mặc nhiên cái chuyện là agency phải làm cuối tuần, agency phải làm việc 24/7 hay phải hy sinh ngày nghỉ của mình để phục vụ cho những cái yêu cầu của họ. Và mình thấy là rất là kỳ ở cái chuyện đó. Tại sao lại là phục vụ? Cái suy nghĩ phục vụ đó rõ ràng là đến từ những cái khách hàng xem mình là thượng đế. Tại sao lại nghĩ là phục vụ mà không nghĩ là cung cấp dịch vụ? Vì mình nghĩ là cái chữ dịch vụ ấy, về lâu về dài nó sẽ hình thành một cái tư tưởng là kiểu như là tư tưởng chủ tớ đó. Còn cung cấp dịch vụ thì nó sẽ sòng phẳng hơn, thuận mua vừa bán. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, thì nếu mà bản thân các agency không bảo vệ nhau thì khách hàng cũng khó mà trèo lên mà ngồi được. Nhưng cái vấn đề này thì mình nghĩ mình sẽ nói ở những một cái tập nào đó lúc sau ha. Quay trở lại với cái chuyện là một cái chủ, một cái bên cung cấp dịch vụ được quyền nói lên tiếng nói của họ đối với lại những cái khách hàng mà trời ơi đất hỡi. Ví dụ như là cái quán bún ngang nhàng đi, có một thời gian nổi tiếng trên mạng là quán bún chửi. Thì mình hơi ngạc nhiên, tại vì thật ra mình đi Hà Nội cũng cũng khá là nhiều lần rồi, và phần lớn lý do mình đi Hà Nội là để mình ăn. Thật sự là mình rất thích đồ ăn Hà Nội, và quán bún ngang nhàng là một trong những cái điểm giống như là tới mỗi khi ra đó là phải ăn vậy đó. Ăn chỗ đó thì phải ăn cho bằng được, có khi đi xuống ăn một lần trước khi về ăn thêm một lần nữa. Thì thật ra bản thân trải nghiệm bản thân mình thì mình đi ăn mình không thấy có vấn đề gì hết, khá là thoải mái, kiểu như ok lại xếp hàng muốn ăn gì thì nói, sau đó lại ngồi và có đồ ăn mang ra, ăn xong rồi tính tiền đi về. Nhưng mà mình cũng chứng kiến vài ca bị chửi, và cá nhân mình thấy những cái ca bị chửi đó cũng cũng khá là hợp lý. Điển hình là cái chuyện là hay ví dụ như thấy mọi người đang xếp hàng không quá đông thì những đầu bay vô order nói quá trời nói, xong thì bà chỉ bật thì chỉ chửi lại, chỉ nhắc nhở. Mà cái nhiều khi có thể là không phải là chắc chửi, nó cũng hơi mang tính vùng miền chút xíu và nó cũng phụ thuộc vào tính cách của mỗi người. Nhưng mà đó thì mình nghĩ là có những khách hàng kiểu như vậy thì sẽ có những cái mâu thuẫn như vậy giữa người mua và người bán. Hay là một cái ví dụ khác là cái quán hủ tiếu cá Nam Lợi, không biết mọi người biết quán hủ tiếu này không ha, cũng khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Thì quán này là không có khái niệm vui vẻ mời chào khách nha, thậm chí là hơi hơi lạnh lùng nữa, cảm giác vô thấy lạnh lùng nha. Đông cũng không hối, mà hối thì cũng vậy thôi à, cũng phải ngồi đó thôi à. Thì mình còn nhớ lần đầu tiên mình đi ăn ở quán là do một cái người bạn của mình, một cái chị bạn cũng làm ở NC luôn, xong hai chị em dắt nhau đi ăn, tại vì lúc đó họ làm ở Bitexco thì đi qua đi bộ qua cũng gần. Thì mình ăn lần đầu tiên nhưng mình cũng hơi ngạc nhiên, mình nói là trời đất ơi, sao cái quán gì mà không có cười nói vui vẻ gì khách gì chứ. Giờ cái bạn mình mới nói là duy quen với chuyện đó đi đây vậy đó. Nhưng mà khi mình ăn á, thì mình thấy là trời đúng là ngon thiệt, cái vị nó rất là đặc trưng. Và khi mình ăn mình cũng rất là enjoy. Thì những lần sau á, lần sau mình cũng quay lại khá là nhiều, nhiều lần. Và mỗi lần quay lại như vậy thì từ từ cái mình cũng quen với cái cảm giác của chủ quán. Và mình không cảm thấy, hoàn toàn mình cảm thấy không có vấn đề gì với cái chuyện đó hết. Và thậm chí là mình nghĩ là nhờ vào cái chuyện chủ quán như thế nên cái không gian ăn uống nó rất là văn minh. Nghĩa là khi đi ăn sẽ không thấy bao giờ ồn ào, không thấy con nít chạy tới chạy lui la lối, và cho dù khách có đông á thì cũng không có tiếng ồn, và mọi người ăn mình có cảm giác là rất là có ý thức. Thành ra mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng. Và mình nghĩ là thật ra khi mình mỗi lần mình đến quán mình ăn thì cái mình mong đợi nhất là đồ ăn ngon và trong một không gian nó thoải mái, thì quán đã làm rất tốt cái chuyện đó. Thành ra cái chuyện là quán phải thân thiện chào hỏi làm quen sợ lỡ là mình thấy là cái chuyện nó không cần thiết ha, mình thấy không cần thiết. Và cho đến bây giờ ví dụ như là mỗi mỗi tháng mình ăn cũng khoảng 2 lần, 2-3 lần, khi nào tiện đường thì mình đều ghé vào ăn. Và quay trở lại là cái chuyện là tại sao lại không nghĩ khách hàng là thượng đế, thì cái chuyện mà bản thân người khách hàng không nghĩ mình là thượng đế á, sẽ giúp bản thân họ có những cái ý thức hơn trong việc đòi hỏi yêu cầu. Và cho dù là đòi hỏi yêu cầu thì cũng sẽ với một cái cách cư xử như thế nào cho văn minh lịch sự. Và về phía người cung cấp dịch vụ, nếu mà mình không nghĩ, mình không xem khách hàng là thượng đế thật sự, kiểu như là tôn họ lên đầu hay là cho họ ngồi lên đầu, thì mình sẽ quay về với cái chuyện là mình phải làm thế nào để mình phát triển sản phẩm mình tốt hơn, phát triển cái dịch vụ mình tốt hơn, để khi khách hàng tìm đến mình á thì họ cũng sẽ tự biết có một cái sự tôn trọng nhất định. Giống như là mình đi đến quán cà phê hay một cái quán yêu thích, hay là mình sử dụng một cái dịch vụ nào đó, thì mình biết là ở chỗ này cung cấp những cái thứ chất lượng như vậy, thì tự nhiên cái thái độ của mình cũng cần phải khác. Còn nếu nha, nếu mà ok, tất nhiên khi trong quá trình làm phục vụ thì sẽ gặp phải những kiểu khách hàng trời ơi đất hỡi, thì khi mình gặp những kiểu khách hàng như vậy thì mình cũng mạnh dạn để mà mình phản bác lại những cái thái độ không hay của họ, những cái lời nói, những cái cách ứng xử không đúng của họ. Và thậm chí là mình cũng tỏ rõ thái độ là mình cũng không có nhu cầu được làm việc chung. Thì mình nghĩ là chỉ cần đơn giản thế thôi, đơn giản cái chuyện là mình đừng nghĩ mình là thượng đế nữa, thì đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng ra một cái môi trường làm việc nó lành mạnh, nơi mà những cái con người văn minh, tử tế, hợp lý, có đạo đức được làm việc cùng với nhau. Tại sao? Tại vì mình nghĩ cái chuyện mà cho phép mình đưa ra những điều không hợp lý, hoặc là có suy nghĩ mình là thượng đế nên mình được phép làm những điều kỳ cục, thì mình làm riết, mình làm hoài, mình làm ngày này qua tháng nọ, mà không may mà những cái người kia, những người cung cấp đó họ không phản kháng, thì tự nhiên mình nghĩ là từ những điều bất hợp lý đó nó sẽ trở thành điều hợp lý. Là mình thấy chuyện, khi mình làm những chuyện đó mình thấy rất bình thường. Và khi mình làm những điều như vậy mình cảm thấy bình thường, thì về lâu về dài nó sẽ thay đổi luôn cả tính cách và bản chất của mình luôn. Và mình đã chứng kiến, cái này không phải là nói cho kiểu drama lên nha, mà thật sự là mình đã chứng kiến những người như vậy. Và mình luôn ngạc nhiên là, thật ra mình không ngạc nhiên về cái chuyện con người sẽ thay đổi, nhưng mà mình ngạc nhiên về cái chuyện là họ không nhận thức được họ đã biến mình thành một người như vậy, chỉ vì từ những cái sự đòi hỏi vô lý hay là những cái thái độ bất lịch sự, thiếu văn minh ngày qua ngày mà lại có thể hình thành nên một cái con người như ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe cái podcast có nội dung vui vui thế này. Thì mình hy vọng nha, mình rất hy vọng là sau nội dung này thì mỗi chúng ta sẽ tự có ý thức hơn trong cái việc là với vai trò là một người khách hàng, mình sẽ ý thức hơn và mình sẽ chậm lại hơn trong việc mình đưa ra những cái yêu cầu đòi hỏi mà mình cảm thấy là bản thân mình, nếu mình bước ra khỏi cái vai trò là khách hàng và quay trở về với một người bình thường, mình có thấy nó là một cái thái độ hợp tình hợp lý hay không. Ok, Cảm ơn mọi người một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau. Bye bye.